This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM và kính mời quý thính giả bước vào chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 và mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay ngày thứ bảy là ngày 22 tháng 10 năm 2016. Từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống podcast, và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu của quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ xin chào chú, chúc khỏe không ạ?
À, tôi khỏe lắm thưa cô. À, khí hậu của Dallas thật tuyệt vời. Khi đất trời Dallas không còn cái oi nồng của mùa hè, với nhiều người mùa thu là thời khắc đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Mùa thu thiên nhiên cũng chuyển mình trong cái nắng vàng nhạt khiến lòng người se lại mỗi khi có cơn gió lạnh ùa về như sáng thứ bảy hôm nay. Thưa cô Quỳnh Như, lòng người se lạnh bên ni biển, cảm thông với những cơn bão thiên nhiên, những cơn bão người làm tại bên nơ biển, nơi bên nỡ mùa hè hôm qua thiếu ăn, nơi bên nỡ mai đây lại mùa đông thiếu áo. Lạnh hay nóng, đời sống con người luôn tràn đầy hỉ nộ ái ố. Những gì vui vẻ xảy đến thì làm cho chúng ta mừng rỡ, những gì buồn rầu xảy ra thì làm cho chúng ta giận dữ và đau khổ. Thiên nhiên ảnh hưởng đến đời sống con người thật nhiều, nhất là đối với người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Phó Viện trưởng Hội đồng Điều hành của Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Thưa Thầy, nếu Thầy nghe được con ạ?
À, Di Đà Phật, tôi nghe rõ đó.
Mừng quá, Thầy đang ở xa lắm. Hiện tại Thầy đang ở đâu? Ở chùa Phước Thành hay ở đâu?
Tôi hiện tại là tôi đang ở tại chùa Phước Thành ạ.
Thầy có biết là đã lâu lắm rồi con mới nói chuyện với Thầy không?
A-di-đà-phật,
dần
lâu lắm á.
Đã hơn 3 năm rồi đấy, A-di-đà-phật, thưa Thầy. Ấy thế mà con mới chào Thầy, Thầy đã nhận ra tiếng nói của con rồi, vui vẻ. Hiện Thầy đang ở chùa Phước Thành, đã gần 3 năm. Con xin được vấn an sức khỏe của Hòa Thượng Chí Thắng như thế nào, thưa Thầy?
A-di-đà-phật, sức khỏe tôi cũng vẫn tốt ạ.
Hôm trước con nói chuyện với Thầy, lúc đó Thầy là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến Thiết. Hôm nay con thưa chuyện với thầy. Thầy là phó viện trưởng của hội đồng điều hành của Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Càng cao trách nhiệm, càng nhiều gió bay, có đúng không? Trách nhiệm là phó viện trưởng của hội đồng điều hành là trách nhiệm như thế nào thưa thầy?
Trong cái tinh thần lãnh đạo thì mình phải làm hết sức mình, phải lo cho tất cả muôn loài chúng sinh, và nhất là lo lắng cho sự sinh hoạt của giáo hội tăng đoàn càng ngày càng vững mạnh, và cũng làm sao đó để mà đưa cho quần chúng nhân dân đi đến chỗ an lạc, hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Làm thế nào để đưa quần chúng nhân dân đến chỗ an lạc và hạnh phúc? Ngày 30 tháng 6 năm 2012 đã lâu lắm rồi. Lần trước con nói chuyện với thầy, người ta khênh thầy về. Thầy và một số những đồng đạo quý mến xuống đường để lo về việc bảo vệ tượng đài các thánh tử đạo, xuống đường để biểu tình ôn hòa phản đối Trung Cộng. Người ta khênh thầy về và con nói chuyện với thầy. Sau 3 năm rồi, còn ai khênh thầy đi nữa không? Còn ai khênh thầy về nữa không? A Di Đà Phật thưa thầy.
A Di Đà Phật.
Cuộc sống.
Tôi cũng nghe rõ được cái đó.
Con muốn nhắc lại lần trước con nói chuyện với thầy vào tháng 7 năm hay tháng Giêng năm 2013 đó, tức là 1-2-3 tháng sau khi người ta khênh thầy xuống đường chỗ đài tưởng niệm các thánh tử đạo, một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Cộng. Cuộc đời 4-3 năm như vậy, có ai khênh thầy nữa không? Còn có ai đàn áp thầy nữa không?
Không, tất cả mọi cái thì mình cũng vì sự sống của quân chúng và cũng bảo vệ lãnh thổ lãnh hải. Lúc đó là chúng tôi vâng lệnh của ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, và vào ngày 1/7 để mà gọi rằng là biểu tình ôn hòa để bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của đất nước Việt Nam. Nhưng mà cái cuộc biểu tình của chúng tôi đã không thành tựu, bởi vì chúng tôi chỉ đem cái tinh thần vô ý của mình để thực hiện, và xung quanh chúng tôi thì công an là nhiều hơn, do đó cho nên cái cuộc biểu tình chúng tôi thì được thành công trong tư tưởng, trong tinh thần, và không thành công ở cái chỗ mà gọi là mình không đi đến địa điểm của mình đã định, bởi vì bên cạnh chúng tôi công an rất là nhiều. Và lúc đó đến bây giờ thì cũng chưa có được một lần nào nữa hết, do đó cho nên cũng bình yên. A Di Đà Phật.
Từ lúc đó cho đến bây giờ chưa có một lần nào thực hiện được như vậy.
A Di Đà Phật.
Nơi mùa hè thiếu ăn, mùa đông thiếu áo, nơi thầy ở, chắc là con sẽ nhắc đến những lũ lụt, những chuyện này chuyện kia, nhưng mà chúng ta đang nói chuyện về chuyện biểu tình. 3 năm trước thầy không làm được. Cách đây 1-2-3 tuần, những người dân lương giáo tại Nghệ An, tại Hà Tĩnh, tại Vũng Áng, người ta biểu tình được có cả tới hàng chục ngàn người. Thầy so sánh, thầy suy nghĩ gì về lòng dân bây giờ, A Di Đà Phật thưa thầy, cách 3 năm trước và bây giờ tại Vũng Áng, tại Hà Tĩnh, nơi không xa Huế bao nhiêu đâu, Thầy có cái tâm tình gì thưa thầy, thưa Hòa Thượng Thích Chí Thắng à?
Thì chúng tôi cũng rất là có tinh thần ủng hộ đối với sự đấu tranh của ngư dân và giáo dân được trong cái tinh thần biểu tình vừa rồi. Bởi vì cái vấn đề mà gọi rằng là Formosa đó, ở Hà Tĩnh đó, cái vấn đề mà môi trường mà Formosa gây ra cho môi cho cái môi trường và ngư dân là không thể chối cãi được. Cho nên người dân họ có quyền khiếu nại và biểu tình ôn hòa để phản đối. Đó là quyền lợi, là cuộc sống của người dân. Cho nên chúng tôi mong mỏi rằng nhà nước Việt Nam nên tôn trọng và lắng nghe nguyện vọng của dân. Thay vì dùng quân đội, công an để đàn áp biểu tình. Với tăng đoàn của chúng tôi, trong cái bảng lên tiếng đó, về môi trường và nhân quyền Việt Nam ngày càng xuống cấp. Trong đó, tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng tôi cũng bày tỏ sự đoàn kết, ủng hộ đối với sự đấu tranh của ngư dân và giáo dân vừa rồi. Và chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền nhà nước Việt Nam nên tôn trọng nhân dân để bảo vệ cái lãnh thổ lãnh hải. Mà đừng bao giờ nhà Việt Nam đừng bao giờ bảo vệ Formosa. Lòng dân là vần nước, nếu cố chấp đi ngược lại với lòng dân thì hậu quả sẽ không lường trước được. Thái Di Đà Phật.
Cách đây 3 năm, Đại Đức Đại Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ra lệnh để Đệ Ngũ Tăng Thống, Đức Tăng Đệ Ngũ Tăng Thống đã ra lệnh để toàn thể tăng ni tín đồ tại Thừa Thiên Huế tập trung tại đài tưởng niệm Thánh Từ Đạo để biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc. Cách đây 2-3 tuần, những người giáo dân tại vùng Hà Tĩnh, Nghệ An, Vũng Áng và những người Phật tử quý mến đã tập họp lại để biểu tình ôn hòa, đòi quyền sống, đòi sự sinh sống của mình. Biển chết thì cá không thể sống, cá chết thì người cũng không thể sống. Hai cái tâm tình nó khác nhau. Có phải vì vậy mà người ta đã đàn áp thầy, đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lúc đó, và bây giờ người ta không dám đàn áp những người dân vì người ta đang đi chỉ đi đòi quyền sống, chứ không làm cái vấn đề đòi biển đảo, đòi gì cả. Hai cái điều suy nghĩ như vậy của con như vậy nó có đúng không?
A Di Đà Phật, điều đó là điều rất đúng. Điều đó là điều rất đúng. Không phải chỉ quá vô cùng khốn khổ. Do đó cho nên nhà nước vẫn thấy được cái sự khổ đau của quần chúng nhân dân. Nhưng mà vì có lẽ rằng có một cái sự kết đó mà có thể rằng áp quần chúng nhân dân. Còn với cái tinh thần biểu tình ôn hòa của giáo dân ở Hà Tĩnh Vũng Áng với số lượng lên trên 15.000 người là một tinh thần bảo vệ đất nước rất cao. Chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ.
Thưa thầy, nếu có thể được thầy ngồi chỗ nào nó thoáng thoáng một chút nữa, gần cửa sổ hay chỗ nào đấy, để cho cái thầy ngồi chỗ nào nó thoáng thoáng một chút nữa để cho cái sóng chúng con nghe được. Nhiều khi chúng con bị mất tiếng của thầy. Con nhắc về đến chuyện lớn cách đây 2-3 năm, con nhắc về đến chuyện lớn cách đây 1-2-3 tuần, và bây giờ con nhắc đến một chuyện lớn nữa là thầy đã tuyên bố là triệt hạ chùa là phá hủy sức sống của dân tộc. cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày gì đó. Nó đến nó đập phá chùa Liên Trì. Thầy tu không còn có chùa. Cái tâm tình thầy nghĩ thế nào và thương thế nào của Hòa Thượng Thích Chí Thắng đối với Hòa Thượng rất là thân mến của con. Hòa Thượng Thích Công Thánh, A Di Đà Phật thưa thầy.
A Di Đà Phật.
Buồn đấy. Buồn đấy.
A Di Đà Phật, đối với cái đời sống của nhà tu đó, đời sống của chúng tôi đó, mà trong thời kỳ mà còn Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì chúng tôi không có cần gì đến chùa chiền lắm. Nhưng mà bây giờ quần chúng càng ngày càng đi đến trong tinh thần tu học, do đó cho nên buộc lòng phải có cái nơi để cho quần chúng Phật tử đến cùng kinh bái sám, cầu xin những cái nỗi lòng oán ức của mình không biết gửi gắm cho ai, nhìn lên Đức Phật và gửi gắm những cái nỗi lòng của mình. Do đó cho nên từ người sống cho đến người chết đều được nương vào trong cửa chùa, trong hạnh từ bi của Đức Phật. Do đó mà cái ngôi chùa là cái nơi mà nương tựa của hàng chúng sinh. Trong có một cái câu thơ mái chùa che chở hồn dân tộc, chứ không phải là che chở cho ai, che chở luôn cả dân tộc. Mà đến bây giờ với cái nhà nước, cái chế độ cộng sản đi mà chơi mà phá chùa, thì tôi thấy rằng cái trong cái tinh thần mà gọi rằng là Đức Phật dạy phá chùa, đốt kinh, đốt tường, phá hoa hiệp tăng là một cái tội mà không thể nào tha thứ được, và sẽ từ tay mình bước vào trong chốn địa ngục. Thì hôm nay ngôi chùa Liên Trì của Hòa Thượng Không Thánh đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho phá hủy cày và phá hủy ngôi chùa. Thì đây là một cái hiện tượng nó vô cùng xấu cho chế độ. Và chúng tôi tin tưởng rằng những ai ra lệnh cày cái ngôi chùa Liên Trì thì đúng tinh thần nhân quả mà Đức Phật chỉ dạy, thì chắc e rằng sẽ có một hậu quả khó lường được. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật thưa thầy, con xin phép thầy. Thầy và con chúng ta có lẽ cùng gần một tuổi đời với nhau. Thầy và con chúng ta sống dưới nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa ở miền Nam. Đã có lúc người ta bảo là Phật giáo bị đàn áp ở miền Nam. Phật giáo đang bị hầu như xóa sổ ở miền Nam. Nhưng chưa có một chính quyền nào, chưa có một người nào. Chứ hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa ra lệnh phá chùa như bây giờ. Cái điều đó, cái điều so sánh cho con như vậy, có làm thầy nhớ lại những chuyện cũ hay không? Chuyện tháng 10, chuyện tháng 11, có làm thầy nhớ lại những chuyện cũ hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
A Di Đà Phật. Điều này thì không phải là đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, mà trong các triều đài chưa có một triều đài nào cho ra lệnh phá chùa. A Di Đà Phật.
Phá chùa như thầy nói.
Dạ chưa.
Như thầy nói.
Chưa có một triều đài nào.
Chưa có một triều đài nào.
À.
Phá hủy một ngôi chùa là dấu hiệu băng hoại đạo đức của một triều đại. Chúng tôi cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chế, vi pháp vi nhân đối với ngôi chùa Liên Trì, nguyên văn của Hòa Thượng Thích Chí Thắng. Phần nào con đề cập đến sinh hoạt 3 năm trước, sinh hoạt mới đây, phần nào con đề cập đến
người đồng tu hành, người bạn thân mến của thầy cũng như của con Hòa Thượng Thích Không Tánh. Bây giờ con đề cập đến Xíu Huế nhé, Xíu Huế nhé. Và nơi miền Trung, và nơi miền Trung của thầy nhé. Cách đây 2, 3, 4, 5, 6 ngày gì đó, bão mạnh lắm, nước nhiều lắm. Thầy có đi cứu trợ không? Thầy có đi giúp những người bị lụt vì bão như bây giờ không?
Dạ, A Di Đà Phật. Thì cái tình hình mà lụt lội cho mấy tỉnh miền Trung đó, thì một cái tình hình vô cùng tội. Mà ở trên đài báo, ở trên thông tin đại chúng, thì thấy cái cảnh tượng đó nó còn hơn cái lụt 99 tại Thừa Thiên Huế nữa. Năm 99 mà lụt tại Thừa Thiên Huế là một cái lụt thật sự. Nhưng mà cái lụt vừa rồi tại Quảng Bình, Hà Tĩnh mà được lên đến như thế thì cũng là vô cùng lịch sử. Nhưng mà lịch sử ở đây, thiên tai thì ít, nhưng mà nhân tai thì nhiều. Nhân tai ở đây có nghĩa là do xả lũ thủy điện của Hồ Hồ ở tỉnh Hà Tĩnh, làm cho không biết bao nhiêu thiệt hại của người dân tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Thì đây là một cái trận lụt mà cũng gọi rằng là lịch sử, do tinh thần lãnh đạo của cái thủy điện cổ hồ. Tàu không biết bao nhiêu cái nỗi đau thương, mất mát lên cho cái tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thì cả chết, nhân dân thất nghiệp, đói rách, thì đến bây giờ lại bị lũ bão nữa. Lũ bão của trả lũ mà gọi rằng là đúng quy trình mà của ông giám đốc thủy điện phát biểu, thì đối với quần chúng nhân dân quả ư là tội. Nhìn được cái sự khổ đau đó thì chúng tôi cũng vô cùng xót xa. Trong kinh thần từ bi, chính vì vậy mà vừa rồi thì Hòa Thượng Viện Trưởng cũng đã có cái thư kêu gọi đến tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước cùng chung tay góp sức để cứu trợ đồng bào lũ lụt. Thì ngài cũng vừa mới có thư, do đó cho nên cái tinh thần mà cứu trợ chúng tôi cũng chưa, tăng đoàn chúng tôi cũng chưa thực hiện được, và tại Thừa Thiên Huế cũng chưa thực hiện được. Bởi vì cái ngân quỹ của Tăng đoàn Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không có một cái ngân quỹ khi mà chúng tôi gọi là Tăng đoàn của Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì cái tinh thần này Ngài Hòa Thượng Không Tánh cũng đã đề cập, nhưng mà chúng tôi đang cùng nhau góp sức để có cái hỗ trợ đến quần chúng nhân dân trong lũ lụt. A Di Đà Phật.
Những gì vui vẻ xảy đến thì làm cho chúng ta mừng rỡ. Những gì buồn rầu xảy ra thì làm cho chúng ta giận dữ và đau khổ. Con không muốn thầy giận dữ đâu, lòng Phật mà, tâm Phật mà. Nhưng mà đau khổ đấy. Thầy có muốn nhân cái dịp mà thầy đang nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát thanh đi toàn cầu trong cũng như ngoài nước, thầy có muốn lên tiếng kêu gọi những đồng bào Phật tử trong và ngoài nước giúp giúp cho tăng đoàn, để giúp cho người dân được không? Thầy có muốn nói không? Thầy nói đi.
Dạ không, thì cái đó có cái thứ của Ngài Viện Trưởng chúng tôi rồi, mà chắc thì tất cả quần chúng cũng đã được đọc, được biết. Thì trong cái tinh thần lụt lụt thì nếu như mà quý vị nào mà có cái tinh thần tương thân tương ái, thì ở đó chúng tôi cũng đã có hai cái địa chỉ ở trong nước thì về nơi hòa thượng không tánh, ở ngoài nước thì đến thượng tọa Viên Huy. Hai địa điểm đó có bổn phận và trách nhiệm thấu nhận tình tài tình vật và để chúng tôi được có cơ hội phân phát. A Di Đà Phật.
Từ chùa Phước Thành, nơi thầy đang cư ngụ, đang hành đạo ở đây, phường An Cựu.
A Di Đà Phật.
Có xa Huế, xa biển không? Xa biển không? Cách biển bao nhiêu xa thưa thầy?
À dạ, thưa dạ, chúng tôi thì cái chùa chúng tôi là ở trong thành phố Huế. Ở trong địa bàn của thành phố Huế. À dạ, dạ, Phật.
Đi ra tới biển bao nhiêu cây số? Có bị ảnh hưởng bão không? Có bị ảnh hưởng bão không?
Ra biển là đồ gần 20 cây số thôi. Đồ 15 cây số.
Trên đường thầy đi ấy, người ta bảo là đường lâu ngày không đi, đường mọc toàn cỏ dại, người lâu ngày không gặp, người trở thành người dưng. Con đường mà Hòa Thượng Thích Chí Thắng đi, ngày nào cũng đi, cũng lo Phật sự, thật Phật Pháp mà. Người mà thầy gặp, người dân yêu quý của thầy, bao giờ trở thành người dưng được. Cái bão nó có ảnh hưởng nhiều, bão nó có ảnh hưởng gì đến đến những người ở trong thành nội hay là trong trong Huế như thầy nói, trung tâm Huế không, hay chỉ những làng, những xóm trải lưới ở bên gần biển bị ảnh hưởng nặng nề thôi?
Đúng rồi, cái bão ở Huế thì chỉ cái vùng vùng lân cận ở bên ngoài, còn ở trong thành phố Huế chúng tôi thì nó không có đáng bao nhiêu lắm.
Thầy và thầy và tăng đoàn, ngoài việc mà thầy mới nói Hòa Thượng Thích Không Tánh cũng như ngài viện trưởng đang kêu gọi sự đóng góp của đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, ngay tại chùa Phước Thành, ngay tại chùa Phước Thành ấy, cái này con hỏi thì hỏi thôi chứ là chắc không có ngân quỹ nào để trong trường hợp khẩn cấp này để cứu trợ đâu. Có không, có ngân quỹ chùa Phước Thành có không, cứu trợ khẩn cấp có không?
À, như là Phật việc không ạ?
À? Con nghe nhiều người và ngay cả những người công an con biết nữa, tại Hà Nội, tại Huế, tại Sài Gòn cho con biết là đời sống bí ẩn của bọn tham quan về những dự án lớn khủng khiếp, về nợ công, về chuyện tham nhũng, về cách mà chúng nhìn người dân và người công an của chúng. Những cái điều ngay trước mắt thầy, con nghĩ là thầy nhìn thấy, chứ không phải có ở xa con còn nghe thấy được cơ mà. Có làm thầy thao thức mỗi đêm không? Có làm thầy lo lắng mỗi ngày mỗi đêm với không? A Di Đà Phật thưa thầy.
A Di Đà Phật, điều đó thì chắc chắn rằng anh khỏi hoài và ai cũng phải có được một sự suy nghĩ hết. Bởi vì chuyện đó là chuyện giống như ban ngày mà thấy rõ ràng, bây giờ là quần chúng nhân dân thấy rõ ràng hết.
Chuyện Formosa nó đã xảy ra từ tháng 4, bây giờ là tháng 10 rồi. Con xin lỗi thầy, thầy biết cái câu con xin phép là con nói là để lâu cứt châu hóa bùn. Và những người giáo dân, những người là Phật tử quý mến tại vùng Hà Tĩnh, Vũng Áng đang đưa cái cờ ngũ hành, cờ của Tổ quốc để nhìn lại. Để nhìn lại thấy cái tương lai của Tổ quốc. Những cái điều suy nghĩ của những người là lãnh đạo tinh thần tại đây, tại vùng này Hà Tĩnh, Vũng Áng. Những cái điều suy nghĩ, những điều làm như vậy, có làm đồng thầy phấn khởi không? Có làm những người tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phấn khởi không? Có làm như vậy không thưa thầy?
A Di Đà Phật, không những chúng tôi phấn khởi mà tất cả quần chúng nhân dân cũng rất là phấn khởi. Nếu như không có những cái tinh thần lãnh đạo ở nơi Hà Tĩnh Vũng Áng như thế thì chắc chắn rằng sự khổ đau của quần chúng nhân dân trong bốn tỉnh không biết nương vào đâu. Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng mọi người rất là ủng hộ và hoan nghênh.
Cách đây 2 năm, toàn thể tăng tín đồ tại Thừa Thiên Huế biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc. Và bây giờ thầy người lâu ngày không gặp, người mỗi ngày không gặp trở thành người quen người thân. Thầy đi từ Huế ra Đà Nẵng, thầy đi từ Huế đi ra Vũng Án, Hà Tĩnh, hay thầy đi vào các nơi trong Nam ngoài Bắc, con được nghe có những người thân mến của con, họ về thăm quê hương, họ đi, họ nói là bây giờ chỗ nào cũng thấy tàu cả, bây giờ chỗ nào cũng thấy người của nó cả. Có đúng không? Có đúng như vậy không?
A Di Đà Phật. Trong tinh thần đó thì thấy quá rõ ràng, với bởi vì chỗ nào cũng được mua mà, họ mua không phải là một vài năm, mà họ mua đến 5-70 năm lần, cho nên họ có quyền sống. Bây giờ chỗ nào cũng có cả đó. A Di Đà Phật.
Mình có làm cái gì, mình có giáo dục, mình có nghĩa là những người lãnh đạo tinh thần bên giáo hội Phật giáo cũng như bên giáo hội Công giáo. Vì giáo dục là điều tốt cho mọi người, cho dân. Mình có giáo dục, mình có làm điều được gì hơn, khác với những điều giáo dục, những điều tuyên truyền của Đảng hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
A Di Đà Phật, mình chỉ giáo dục cho con người biết bỏ ác, làm lành. Giáo dục cho con người biết đâu là cái điều xấu, đâu là cái điều mà không nên làm, và cái điều gì bảo vệ cho tổ quốc và điều gì không bảo vệ cho tổ quốc. Đó là trong tầm tay của những người lãnh đạo về tinh thần. Ngoài ra, như những cái đoàn biểu tình của Vũng Án, Hà Tĩnh, thì lúc đầu ôn hòa bình yên, nhưng mà lúc sau sẽ thấy được những cái trận đánh chơi bời của công an đối với nhân dân, máu chảy lọa đầu. Thì điều đó là cái điều mà mình thấy rất rõ ràng. Cho nên đứng về lãnh đạo tinh thần thì một mặt là hướng dẫn cho quần chúng Phật tử, một mặt là cầu nguyện lên ngôi Tam Bảo để mà chuyển hóa cho những cái người mà gọi rằng là ác chuyển thành thiện. Đó là bổn phận và trách nhiệm của những người lãnh đạo tinh thần. A Di Đà Phật.
Con nhìn cái hình của Hòa Thượng Thích Không Tánh ngồi khóc trước ngôi chùa Liên Trì. Con nhìn, con đọc những bản lên tiếng về môi trường của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Con nhìn, con đọc thư phản đối cưỡng chế chùa Liên Trì của Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Từ cái này con tâm tình với thầy thôi. Từ ngày quê hương bốn bể một nhà thống nhất từ năm 1975 cho tới ngày hôm nay, có ngày nào Hòa Thượng Thích Chí Thắng cảm thấy vui không? Có ngày nào Hòa Thượng Thích Chí Thắng cảm thấy thật sự quê hương bốn bể một nhà không? A Di Đà Phật thưa thầy.
A Di Đà Phật.
Thầy cứ nói đi. Con thì con không thấy đâu.
A Di Đà Phật.
Con ở xa nhưng mà con vẫn không thấy đâu. Thầy ở gần, thầy cứ nói đi.
Thì thấy là không thấy, thì tất cả mọi cái người ta gọi là rằng là thời gian sẽ trả lời, thì mọi cái bây giờ mình thấy quá rõ rồi. Chúng tôi cũng đã nói đó, quần chúng nhân dân ở đâu bây giờ người ta cũng thấy cả rồi. À, không phải là ngày trước, bởi vì sao? Bởi vì cái tinh thần mà gọi rằng là thông tin của đại chúng của thế giới chỉ cần một phút trước phút sau là đã thấy rõ ràng rồi. A Di Đà Phật.
Nhìn tuổi đời của các vị lãnh đạo Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, nhìn tuổi đời của các vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, thầy có thấy lo lắng không? Ý của con nói là vị nào cũng đã cao niên lắm rồi.
A Di Đà Phật rồi. Điều đó thì cũng nằm trong cái gọi rằng là tầm tay quá rõ ràng, cũng nằm trong tầm tay đó. Nhưng mà không sao, Đức Phật dạy rồi. Rất vô thường mà, lẽ vô thường mà. Giờ đây hai bà con mình nói chuyện với nhau, nhưng mà biết đâu ngày mai rồi mình trụ hơi thở với con ráo.
Chưa chắc. Cuộc sống là một hơi thở mà thầy, làm sao mà tới ngày mai được.
Ở đó cho nên Đức Phật dạy là vô thường mà.
Dạ.
Yeah.
Trong cái vô thường.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng phím thăng.
Hoặc xin vui lòng bấm số điện thoại mới. Xin đừng bấm 011, xin đừng bấm nút thoát.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị mất đường dây với Hòa Thượng Thích Chí Thắng. Cô Quỳnh Như sẽ cố gắng nối kết lại đường dây trong những giây phút chót của chương trình.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
A Di Đà Phật, thưa thầy, nghe được con không ạ? Chúng ta bị trở ngại kỹ thuật đường dây nối kết trong và ngoài nước, thưa thầy. Chắc chắn qua hệ thống internet thầy vẫn đang nghe được con nói, các thầy trong chùa vẫn đang nghe được cả điều con nói. Thưa thầy, chỉ có hiểu biết mới làm người ta tiến bộ hạnh phúc. Nhưng thầy có công nhận rằng trong hành trình khôn lớn của con người, rõ ràng nhất là ở giữa xã hội Việt Nam, càng hiểu biết nhiều bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu. Và như vậy vì người ta sợ đau khổ, sợ biết nhiều thì nặng đầu, nặng lòng và nặng nhiều thứ khác, nên không muốn hiểu biết, vô hình chung khước từ sự tiến bộ, thưa thầy. Và vì chỉ nghĩ cho bản thân nên người ta cho rằng như thế là khôn ngoan, hòa bình mà vẫn không thể phát triển. Phải chăng là vì chúng ta quá ngu dốt? Người Việt Nam đang hạnh phúc với cái sự ngu dốt để mong cho thân xác họ được no lành. hiện tại đã có thực phẩm độc, thuốc men độc, rượu bia độc, quần áo độc, tôn giáo độc, nước biển độc. Tình trạng này sẽ còn có thêm đất đai độc, chim chóc độc, cây cối độc và không khí độc. Vì thế, không cần gì phải đem quân xâm lược. Trong vài năm nữa, người Việt Nam không chết thì cũng phải bỏ quê hương mà đi. Mà mình đi đâu đây, thưa thầy, thưa hòa thượng Thích Chí Thắng? Đi đâu đây? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn thầy đã thức rất khuya tại chùa Phước Thành thuộc xứ Huế để tâm tình với tất cả mọi người trên toàn cầu, các Phật tử cũng như tất cả mọi người về tình trạng của thầy, của những người Phật tử tại Huế, của người dân Huế tại miền Trung đang bị bão lụt cũng như Formosa. Chúng con kính chúc thầy một cuối tuần thật an lành và thật hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lạc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Chí Thắng.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện và xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 trân trọng kính cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là Hòa Thượng Thích Chí Thắng. Và chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán giả trong những chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu và tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Với các thực đơn rất đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sóng và giờ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng và có giá đặc biệt cho các hội đoàn cũng như cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. Và New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho các ứng cử viên đầy đủ tiêu chuẩn. Và xin liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth với số điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155 hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mchibui@ft.newyorklife.com. Và New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng, MSOVSO.
Bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu.